Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Mai Vân, Lê Phước, Thanh Phương, Minh Anh xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 8 2011. Lần đầu tiên Hoa Kỳ bị hạ điểm tín nhiệm về nợ công.
Liên hiệp châu Âu chỉ trích Việt Nam giữ nguyên bản án đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Kỷ niệm Hiroshima, Thủ tướng Nhật tái khẳng định quyết tâm từ bỏ hạt nhân.
Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko bị tạm giam.
Hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ Syria nhân ngày thứ sáu đầu tiên của tháng chay tịnh Ramadan.
Cuba y án 15 năm tù vì tội gián điệp đối với một công dân Hoa Kỳ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tai nạn tàu cao tốc khiến người dân Trung Quốc ngày càng mất tin tưởng vào chính quyền.
RFI phỏng vấn bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ của ông Phạm Minh Hoàng về phiên xử ngày 10 tháng 8 tới.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên, điểm tín nhiệm về nợ công của Hoa Kỳ bị hạ thấp. Vào hôm qua, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Standard & Poor's đã tung ra một quả bom trên nền tài chính thế giới. Trong một bản thông báo, cơ quan này cho biết đã hạ thấp điểm uy tín của Mỹ từ 3A, điểm cao nhất, xuống còn 2A+. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của mình mà Hoa Kỳ bị hạ điểm uy tín về nợ công như thế. Trên thang điểm của Standard & Poor's, mức cao nhất là 3A, được dành cho các nước được cơ quan này đánh giá là đáng tin cậy nhất về khả năng thanh toán các công trái phiếu mà họ phát hành. Từ khi được thành lập vào năm 1941, thì Standard & Poor's không bao giờ nghi ngờ về tính ưu việt của nền tài chính Hoa Kỳ và luôn luôn cấp cho Mỹ điểm 3A. Lần này, thì lòng tin của Standard & Poor's đã bị sứt mẻ trước cuộc tranh luận gây gắt và dai dẳng giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, với một thỏa thuận đạt được một cách trầy trật vào giờ chót khi đến sát thời hạn vỡ nợ kỹ thuật mùng 2 tháng 8. Hơn nữa, theo Standard & Poor's, thỏa thuận này lại không đủ mạnh để củng cố nền tài chính Hoa Kỳ. Trong bản thông báo của mình, thì Standard & Poor's đã nêu lý do rủi ro chính trị gắn liền với món nợ công khổng lồ của nước Mỹ để giải thích vì sao họ hạ điểm tín nhiệm của Hoa Kỳ. Đối với Tổng thống Obama, thì quyết định của Standard & Poor's là điều không hay chút nào, và Nhà Trắng đã lên tiếng phản đối. Về phần mình, thì Bộ Tài chính Mỹ cho là quyết định hạ điểm của Standard & Poor's không xác đáng vì đã sai lầm đến 2.000 tỷ đô la trong tính toán của họ về dự thảo ngân sách Mỹ. Cho dù thế, thì Standard & Poor's vẫn duy trì quyết định của họ. Từ Washington, thông tin viên RFI Pierre-Yves Duga phân tích.
La décision était certes anticipée depuis plusieurs jours.
Tuy đã được dự kiến từ nhiều ngày qua, nhưng quyết định hạ thấp điểm đối với Hoa Kỳ dù sao cũng là một điều sỉ nhục. Cơ quan thẩm định tài chính vẫn trung thành với logic từng được nêu lên vào giữa tháng 7 vừa qua, khi cảnh báo là điểm tín nhiệm của Mỹ có thể bị hạ thấp nếu Nhà Trắng và Quốc hội Hoa Kỳ không thỏa thuận được trên một kế hoạch đáng tin cậy để khống chế nợ công trong dài hạn, tức là khoảng 4.000 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, kế hoạch mà hai bên thông qua một cách chầy chật ngày thứ ba vừa qua chỉ nêu lên 2.100 tỷ trên 5 năm và 1.500 tỷ khác thì phải chờ một ủy ban ấn định vào cuối tháng 11. Standard & Poor's đã chỉ trích cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng họ gay gắt hơn đối với phía Cộng Hòa trên vấn đề thuế. Cơ quan thẩm định đã giải thích quyết định hạ điểm của mình bằng cách nêu bật sự kiện là chiến thuật không nâng trần nợ công cho đến giờ phút chót, đặt Hoa Kỳ trước nguy cơ vỡ nợ để gây sức ép, buộc Nhà Trắng phải nhượng bộ. Chính chiến thuật đó đã tạo ra một không khí chính trị không thuận lợi cho những thỏa thuận tương lai trên vấn đề giảm nợ công. Do không mấy lạc quan trên một thỏa hiệp có trọng lượng hơn trong tương lai, Standard & Poor's cho biết có thể sẽ hạ điểm của Mỹ một lần nữa trong hai năm tới đây, nếu lãi suất tăng hay việc giảm chi tiêu nhà nước không đáng kể.
Pierre-Yves Duga, Washington, RFI.
Trước việc Hoa Kỳ bị hạ điểm tín nhiệm, một số quốc gia châu Á, đứng đầu là Nhật Bản, đã tìm cách trấn an. Nhật Bản, chủ nợ thứ hai của Hoa Kỳ, cho biết vẫn tin tưởng và sẽ tiếp tục mua công trái Mỹ. Hàn Quốc, một chủ nợ khác, đã họp khẩn cấp để xem xét tình hình, nhưng khẳng định ngay là không có gì để lo ngại quá đáng. Riêng Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Mỹ, thì đã thừa cơ lên tiếng đả kích Hoa Kỳ. Hãng tin chính thức Tân Hoa Xã đã cho rằng Trung Quốc từ nay có mọi thứ quyền để bắt buộc Hoa Kỳ phải giải quyết căn bản vấn đề nợ công. Hết lời dẫn.
Liên hiệp châu Âu chỉ trích Việt Nam giữ nguyên bản án đối với tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ. Trong phiên xử phúc thẩm ngày 2 tháng 8 vừa qua ở Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao đã ra phán quyết y án sơ thẩm 7 năm tù đối với tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của ông với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, hòa giải, hòa hợp dân tộc. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua tại Brussels, bà Catherine Ashton, đại diện ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu, đã chỉ trích Việt Nam về kết quả phiên xử phúc thẩm. Bản thông cáo viết, đại diện ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu rất quan ngại trước cách đối xử đối với ông Cụ Huy Hà Vũ. Bà Ashton đánh giá thái độ của chính quyền Việt Nam về mặt nhân quyền là đáng thất vọng vì nó không tương xứng với những thành quả rất tốt về kinh tế. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam đang mở chiến dịch trên các phương tiện truyền thông nhằm hạ uy tín của ông Cụ Huy Hà Vũ, cũng như đả kích những người ủng hộ ông. Ngày 4 tháng 8, tức là chỉ 2 ngày sau phiên xử phúc thẩm, tờ Công an Nhân dân đã đăng bài viết của tác giả Quý Thanh tựa đề Cụ Huy Hà Vũ và chiêu bài nhân cách, mô tả ông Cụ Huy Hà Vũ như là một kẻ hoạt ngôn, một người tầm thường và nhỏ mọn, tính toán cá nhân, nói chung là một nhân vật không có nhân cách, bị kẻ khác lợi dụng, và những kẻ lợi dụng ông Vũ đã phản bội chính danh dự và trí tuệ của mình. Ngày tối hôm đó, kênh truyền hình VTV1 cũng đã dành 16 phút cho một bài phóng sự tựa đề Sự thật về hành vi vi phạm của Cụ Huy Hà Vũ. Phóng sự này trích lời các viên chức chính quyền địa phương và người dân thuật lại phiên xử mà họ cho là công bằng và khách quan. Nhưng ngoài diễn biến xung quanh phiên tòa, bài phóng sự còn khai thác cuộc sống riêng tư của tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ để bài bác nhân vật này. Phóng sự của VTV1 cũng lên án những người ủng hộ ông Cụ Huy Hà Vũ và đặc biệt đã nêu đích danh một số trang mạng, trong đó có trang Bullshit Việt Nam, bị coi là trang mạng phản động. Trang Bullshit Việt Nam là nơi đã khởi xướng mạng kiến nghị trả tự do cho công dân Cụ Huy Hà Vũ, hiện đã nhận được gần 2.000 chữ ký. Bài phóng sự trích lời hai nhân vật được cho là đã phản đối Bullshit Việt Nam về việc họ bị mạo danh trong danh sách ghi tên, đó là tướng Nguyễn Nam Khánh và nhà lão thành cách mạng Trần Đức Quế. Ban biên tập trang Bullshit Việt Nam ngay đêm hôm đó đã ra thông cáo phản bác nội dung bài phóng sự của VTV1, khẳng định là tướng Nguyễn Nam Khánh và ông Trần Đức Quế không hề có tên trong danh sách kiến nghị được cập nhật. Đúng hơn là tên của họ đã được loại ra sau khi ban biên tập phát hiện có những nhầm lẫn. Riêng ông Trần Đức Quế hôm qua cũng đã xác nhận khẳng định nói trên của ban biên tập, đồng thời cho biết ông đã quá mệt mỏi sau 2 ngày bị công an truy vấn trong tháng 5 vừa qua, nên đã nói với công an rằng bây giờ kiến nghị đã nộp lên các cấp thẩm quyền, rút cũng được, không rút cũng được. Nếu rút tên, người ta cũng hiểu là không phải do tôi và vì lý do gì tôi phải rút.
Thủ tướng Nhật tái khẳng định quyết tâm từ bỏ hạt nhân. Hôm nay, trong buổi lễ kỷ niệm 66 năm thảm họa Hiroshima, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã tái khẳng định quyết tâm đưa nước Nhật thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân. Đúng 8 giờ 15 phút cách đây 66 năm, Hiroshima đã trở thành nạn nhân hạt nhân đầu tiên của địa cầu. Một quả bom nguyên tử do quân đội Hoa Kỳ ném xuống đã nổ trên bầu trời Hiroshima, cả thành phố bị san bằng, hơn 75.000 người chết tại chỗ. Nhật Bản lại vừa trải qua thảm họa hạt nhân Fukushima, đến hiện tại đã có hơn 80.000 người trong khu vực phải sơ tán, và hậu quả phóng xạ còn chưa thể thống kê chính xác. Trong bối cảnh đó, tại buổi lễ kỷ niệm được tổ chức sáng nay tại Công viên Hòa Bình ở thành phố Hiroshima, Thủ tướng Nhật Naoto Kan lại một lần nữa tuyên bố chống hạt nhân. Sau đây là tường trình của thông tín viên Frederick Schall từ Tokyo.
Tại Hiroshima, Thủ tướng Naoto Kan tuyên bố không còn tin vào sự an toàn hạt nhân sau tai nạn của nhà máy hạt nhân Fukushima. Ông muốn giảm sự lệ thuộc của Nhật Bản vào loại năng lượng này, hiện chiếm tới 30% nhu cầu năng lượng hiện tại của đảo quốc. Naoto Kan quyết tâm hành động nhằm thoát khỏi năng lượng hạt nhân. Hiện có đến 70% người dân Nhật ủng hộ việc này. Naoto Kan muốn làm sáng tỏ nguyên nhân của tai nạn Fukushima và tăng cường an toàn tại 55 lò phản ứng đang hoạt động. Lần đầu tiên một thị trưởng thành phố Hiroshima là ông Kazumi Matsu đã lên tiếng đặt vấn đề về chương trình hạt nhân của Nhật và kêu gọi chính phủ phát triển năng lượng tái tạo. Xin nhắc lại rằng, cho đến hiện tại, các thị trưởng Hiroshima chỉ dừng ở việc đấu tranh ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân và ủng hộ phát triển năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Còn tại Ukraine, cựu thủ tướng Tymoshenko đã bị tạm giam. Một tòa án tại Kiev, thủ đô Ukraine vào hôm qua, đã ra lệnh tạm giam cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko, đang bị xét xử về tội lạm quyền. Viên biện lý tòa án Kiev đã giải thích là bà Tymoshenko gây xáo trộn diễn tiến việc xét xử nên cần phải bị tạm giam. Theo các nhân chứng thì bà Tymoshenko đã bị đưa đi tạm giam khi đang có mặt ở tòa án và lớn tiếng chỉ trích đương kim thủ tướng ông Mykola Azarov đến làm nhân chứng. Bà Tymoshenko đã cắt đứt lời ông cho ông là một kẻ tham nhũng, không bao giờ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cảnh sát đã còng tay, giải bà ra khỏi tòa án. Những người ủng hộ bà đã cố chặn xe cảnh sát, có người nằm dài trước mũi xe. Xin nhắc lại, gương mặt tiêu biểu của cuộc cách mạng màu cam tại Ukraine bị truy tố về tội lạm quyền, ép buộc tập đoàn khí đốt Ukraine ký hợp đồng với Nga vào năm 2009, cho nhập khí đốt với giá cao, gây thiệt hại hơn 100 triệu euro cho đất nước. Theo viện công tố, thì bà Tymoshenko đã không được chính phủ tán đồng trong quyết định này. Theo hãng tin AFP, từ đêm qua, cả trăm người đã tổ chức biểu tình ngồi để phản đối việc tạm giam nói trên. Họ đã dựng lều trên con đường chính ở trung tâm thành phố Kiev gần tòa án, cho biết họ sẽ ở đấy cho đến khi nào bà Tymoshenko được tự do. Hôm qua, thì Liên hiệp châu Âu, Pháp, Thụy Điển đã lấy làm lo ngại sau khi nữ cựu thủ tướng Ukraine bị cầm tù. Xin nhắc lại là ngay từ đầu khi phiên xét xử mở ra vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, thì Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã lên tiếng chỉ trích một động thái mang tính chất chính trị như phe đối lập Ukraine đã tố cáo.
Tại Syria, hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ nhân ngày thứ sáu đầu tiên của tháng chay Ramadan. Theo các tổ chức nhân quyền, biểu tình đã diễn ra ở nhiều thành phố với sự tham gia của hàng chục ngàn người trong khu vực gần thủ đô Damascus và tại thành phố Homs, miền Trung. Cảnh sát đã nổ súng vào đám đông, kết quả có 16 người chết và nhiều chục người bị thương. Cũng như mọi ngày thứ sáu, trên trang Facebook Syrian Revolution 2011, những người biểu tình đã kêu gọi mọi người tập hợp lại với khẩu hiệu Thượng Đế đi cùng chúng tôi, còn các bạn thì sao? Đặc biệt, trong tháng Ramadan của người Hồi giáo thì mỗi ngày đều được xem là ngày thứ sáu. Người biểu tình cũng ủng hộ người dân Hama, thủ phủ phe nổi dậy và là nạn nhân vụ tấn công hôm Chủ nhật bởi quân đội chính phủ làm hơn 100 người chết. Hôm qua, thành phố này đã bị cô lập, chính quyền đã cho cắt mọi phương tiện liên lạc để chống lại những người mà họ cho là các băng nhóm khủng bố. Hãng tin AFP dẫn lại lời của một người dân chạy nạn từ Hama cho biết, xác của 30 nạn nhân bị quân đội hạ sát đã bị chôn vùi rải rác trong các công viên nhỏ. Quân đội đã cho triển khai xe tăng và bố trí lính bắn tỉa trên mái nhà của các bệnh viện tư nhân. Theo Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nhân quyền Syria, ông Abdel Rahman, đã có hơn 1.000 gia đình chạy nạn khỏi Hama. Từ đầu phong trào nổi dậy đến nay, đã có ít nhất 2.038 người thiệt mạng, trong đó có 389 quân nhân và nhân viên an ninh của chính phủ. Hành động đàn áp kéo dài này của chính quyền Damascus ngày càng bị thế giới lên án. Hôm thứ Năm, người phát ngôn Nhà Trắng là ông Jake Carney đã tuyên bố, xin trích, ông Assad đang trên đường ra đi, chúng ta hãy suy nghĩ đến thời hậu Assad. Tổng thống Nga Medvedev cũng cho rằng tình hình tại Syria là bi thảm và đáng quan ngại. Kuwait kêu gọi chính quyền Damascus nên chấm dứt đàn áp đẫm máu để tiến hành đàm phán và cải tổ. Sau vụ đàn áp hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng loạt lên án việc sử dụng vũ lực một cách liên tục và mù quáng để chống lại người dân Syria. Cả ba vị nguyên thủ đã thỏa thuận sẽ xem xét thêm những biện pháp bổ sung để trừng phạt Damascus. Cuba y án 15 năm cho người bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ. Hôm qua, ngày 5 tháng 8, 2011, Tòa án tối cao Cuba đã giữ nguyên mức án 15 năm tù giam về tội làm gián điệp cho Mỹ đối với ông Alan Cross, khiến quan hệ hai nước tiếp tục dậy sóng. Tòa án tối cao Cuba đã bác bỏ đơn kháng cáo của luật sư ông Alan Cross được đệ trình ngày 22 tháng 7. Những bằng chứng tại tòa cho thấy sự tham gia trực tiếp của ông Cross vào một dự án do chính phủ Mỹ tài trợ nhằm xâm phạm tới lợi ích của nhà nước Cuba thông qua việc thiết lập một hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Cuba. Trong một thông cáo chính thức, La Havana cho biết bị cáo được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng hiến pháp Cuba. Alan Cross đã bị bắt vào tháng 12 năm 2009 khi đang giao hàng thiết bị truyền thông vệ tinh cho những người thuộc phe đối lập. Ngày 12 tháng 3, ông bị kết án 15 năm tù giam về tội xâm hại độc lập và an ninh quốc gia. Trong quá trình xét xử, bị cáo đã thừa nhận làm việc cho một nhà thầu của Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Mỹ trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Cơ quan này đã tài trợ cho một công ty có trụ sở tại Maryland và ông Cross tới Cuba để thực hiện dự án của công ty này. Tuy nhiên, Alan Cross đã phủ nhận cáo buộc và khẳng định là chỉ có ý mở rộng dịch vụ Internet trong cộng đồng thiểu số người Do Thái ở Cuba. Hãng Reuters nhận định, vụ việc này đã khiến cho quan hệ Cuba-Hoa Kỳ một lần nữa rơi vào điểm chết sau giai đoạn hạ nhiệt ngắn ngủi khi ông Obama đắc cử tổng thống hồi tháng Giêng năm 2009. Washington đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Alan Cross, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, xin trích, chúng tôi phản đối bản án của Tòa án tối cao Cuba. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi phương tiện ngoại giao để cho người này được trả tự do. Hãng AFP cho biết, các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ luôn khẳng định rằng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ không có sự cải thiện nào nếu Alan Cross còn trong nhà tù Cuba. Về phần mình, luật sư bào chữa cho bị cáo là ông Peter Kahn kêu gọi một giải pháp ngoại giao và sự can thiệp của Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro. Theo luật pháp Cuba, sau khi tòa án tối cao tuyên án, chỉ có Hội đồng Quốc gia đứng đầu là Chủ tịch Raúl Castro mới có thể ân xá cho bị cáo. Vị luật sư này cũng lên tiếng chỉ trích rằng Ross và cả gia đình ông ta đang gánh lấy hậu quả nặng nề của cuộc cãi vã chính trị giữa hai nước. Xin nhắc lại rằng Cuba chỉ trích Mỹ đã bắt giam một cách phi lý 5 người mang quốc tịch Cuba tại Hoa Kỳ bị phía Hoa Kỳ kết tội làm gián điệp hồi năm 1998.
Et ça fait tic tic tic. Y a toujours un connard qui veut sauver la France. Hey!
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay bàn về tai nạn tàu cao tốc khiến người dân Trung Quốc ngày càng mất tin tưởng vào chính quyền.
Tai nạn tàu cao tốc khiến hơn 40 người và gần 200 người bị thương ngày 23 tháng 7 vừa qua đã làm nổi bật hai điều. Người dân Trung Quốc ngày càng mất tin tưởng vào chính quyền và giới lãnh đạo Bắc Kinh ngày càng khó kiểm soát được thông tin đối với gần nửa tỷ người sử dụng Internet. Vụ tai nạn xe lửa thảm khốc nói trên đã gây làn sóng phẫn nộ trên các mạng xã hội vốn thu hút rất nhiều người ở Trung Quốc. Hàng ngàn người đã đòi chính quyền phải làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao hệ thống xe lửa cao tốc lại thiếu an toàn như thế. Báo chí Trung Quốc vốn bị kiểm soát chặt chẽ, lần này đã chỉ trích nặng nề chính quyền. Thậm chí tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Trung Quốc không cần đến một GDP dính đầy máu. Chỉ trong vòng một tuần lễ, Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã buộc các báo phải ngưng chỉ trích, nhưng dù sao thì uy tín của chính phủ Bắc Kinh đã sức mẻ nghiêm trọng, nhất là vì trước đây họ đã nhiều lần bị xem là chịu trách nhiệm về những vụ tai tiếng gây chết người như vụ sữa nhiễm melamine năm 2008. Hệ thống xe lửa cao tốc của Trung Quốc thuộc loại dài nhất thế giới, vậy mà chỉ 4 năm sau khi được đưa vào hoạt động, hệ thống này đã gặp nhiều tai nạn như vậy. Ngay cả trước tai nạn cuối tháng 7, tuyến xe lửa cao tốc mới Thượng Hải-Bắc Kinh được khánh thành ngày 30 tháng 6 đã gặp nhiều trục trặc kỹ thuật. Và một số thời điểm, số khách đi tuyến đường này chiếm chưa tới 1/3 tổng số ghế. Bản thân Bộ Đường sắt cũng đã gặp nhiều tai tiếng vì tháng 2 vừa qua, người đứng đầu bộ này đã bị cách chức vì tham nhũng. Sau tai nạn tàu cao tốc vào cuối tháng 7, chính phủ Trung Quốc đã có xin lỗi qua loa và hứa sẽ cải thiện an toàn đường sắt, nhưng mặt khác lại bịt miệng báo chí. Có điều Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng khó mà kiểm soát được các luồng thông tin và kiểm duyệt mọi thứ trước 485 triệu người sử dụng Internet và vô số các trang blog. Theo hãng tin AFP, dường như chính một blogger sống gần nơi xảy ra tai nạn đã là người đầu tiên loan tin về vụ đụng tàu, và ngay lập tức trang Weibo đã tràn ngập những phản hồi giận dữ của các người sử dụng Internet. Sau vụ tai nạn, những đoạn video clip chiếu trên mạng cho thấy là những máy xúc đang vội vã đẩy xác những con tàu xuống hố. Thậm chí người ta còn nhìn thấy hai thi thể rơi xuống khi các toán cứu hộ đẩy một toa tàu còn treo lơ lửng trên cầu. Hình ảnh này đã làm biết bao người dân Trung Quốc kinh khiếp. Một giáo sư chuyên về truyền thông tại Bắc Kinh được hãng tin AFP trích dẫn cho rằng, chúng ta đang trải qua một cuộc cách mạng blog. Theo ông, xã hội sẽ trở nên minh bạch hơn khi các trang blog có thể đưa tin nhanh hơn là báo chí truyền thống.
Thank you. Quý vị đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong phần 2 chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn và chuyên mục Góc nhường âm nhạc cho Đức Bình phụ trách. Tuy nhiên ngay sau đây là một phỏng vấn. RFI phỏng vấn bà Lê Thị Kiều Anh, vợ của ông Phạm Minh Hoàng, về phiên xử ngày 10 tháng 8 tới.
RFI Việt ngữ xin kính chào bà Lê Thị Kiều Anh, vợ của giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng. Thưa bà, vào ngày 10 tháng 8 tới đây, ông Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa ở Sài Gòn với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Người sẽ đứng ra bào chữa cho chồng bà sẽ là luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội. Thưa bà, cho tới nay thì bà đã có những thông tin gì mới liên quan đến phiên xử sắp tới hay không ? Cụ thể thì gia đình bà có sẽ được tham dự, cũng như là luật sư trong thời gian qua đã được thường xuyên gặp thân chủ hay không ?
Dạ, cho tới hôm nay thì tôi chưa có nhận được thông tin gì mới ngoài là một cái giấy photo người thư ký phiên tòa gửi cho tôi để mà thông báo ngày giờ xét xử. Tôi được nghe về từ phía văn phòng luật sư á, thì phiên tòa sẽ diễn ra công khai, nhưng mà tôi có nộp một cái đơn để xin cho mẹ tôi, mẹ chồng tôi được phép tham dự phiên tòa, nhưng mà rất tiếc là người ta từ chối. Về phía luật sư á, thì ngoài những cái lần trao đổi với chồng tôi mà không có được do cho lắm, cho tới nay thì ông ấy quyết định là sẽ gặp chồng tôi vào một buổi cuối cùng là vào ngày 9 tây trước khi ra tòa.
Tức là cái việc chuẩn bị cho phiên tòa này nó cũng không được đầy đủ bởi vì không có sự tiếp xúc thường xuyên giữa thân chủ với lại luật sư.
Dạ, tôi cũng rất tiếc cái việc này là vì thứ nhất là ông luật sư ở Hà Nội thì cái việc mà lui tới vào Sài Gòn thì cũng là một cái vấn đề khó khăn. Thứ hai nữa là tôi rất là tin tưởng ở ông ấy, khi đã chọn ông ấy là luật sư cho chồng tôi thì tôi đã rất tin tưởng rồi. Thì theo luật sư thì luật sư ấy không cần thiết phải ra vào nhiều lần, với lại là cái sự mà theo dõi cắt gao ở phía công an trong những cái lần mà trao đổi thì nó cũng khiến cho luật sư không có hài lòng và ông không có muốn ra vào thường xuyên. Ông chỉ nói là cần thiết, cái gì cần thiết thì ông cũng đã trao đổi với chồng tôi rồi và sẽ nhắc lại cùng với nhau nhắc lại một lần nữa vào cái ngày chính tây thôi.
Vâng, hiện nay thì tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Phạm Minh Hoàng như thế nào?
Dạ, gần đây thì tôi có được thăm chồng tôi vào ngày 8 tây tháng trước. Cái đó là cái định kỳ mỗi tháng tôi được vào gặp một lần. Thì tôi thấy cho tới bây giờ cả tinh thần lẫn sức khỏe của anh đã ổn định. Dạ, anh ấy rất là mong được mau sớm tới cái ngày mà ra tòa.
Thì ông Phạm Minh Hoàng sẽ ra tòa với tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Cho tới nay bà có suy nghĩ như thế nào về tội danh này? Theo bà thì ông Phạm Minh Hoàng có thật sự phạm cái tội đó hay không khi mà đã nhận là thành viên của Đảng Việt Tân?
Với góc nhìn của một người vợ thì lúc nào chồng tôi cũng là người vô tội. Nhưng mà thật sự công bằng mà nói thì tôi xem xét tất cả những cái việc làm của chồng tôi thì đã bao nhiêu lần tôi khẳng định là chồng tôi vô tội. Cái việc tham gia Đảng Việt Tân thì chồng tôi đã tham gia từ lâu, lúc mà anh ấy còn ở bên Pháp. Thì khi trở về Việt Nam, tôi không thấy anh ấy có một cái hoạt động gì mà gọi là hoạt động cho Đảng Việt Tân hết. Thì cái việc lúc anh ấy sinh sống ở bên Pháp mà tham gia một đảng phái nào đó thì đó là một cái quyền tự do của con người. Không có gì là có tội hết à?
Vâng, ông Phạm Minh Hoàng cũng bị xem là có tội bởi vì ông đã viết những bài đăng trên trang blog với cái bút danh là Phan Kiến Quốc. Thì như vậy, theo bà, những cái đề tài mà ông Phạm Minh Hoàng đề cập đến có thật sự là những cái nội dung mà tính chất chống nhà nước hay không ?
Dạ, tôi xin nói là nếu ai đã xem qua những cái bài viết của chồng tôi thì chắc là sẽ có cái kết luận của mình. Cho tới hôm nay thật sự thì tôi chưa được xem hết tất cả những cái bài viết của chồng tôi. Nhưng mà những cái bài mà tôi đã được xem á thì tôi thấy không có một cái bài nào gọi là chống phá nhà nước cả. Anh nói lên cái suy nghĩ của mình, những cái bức xúc của mình về mọi cái vấn đề trong xã hội. Cho tới bây giờ tôi thấy là những cái vấn đề đó cũng được báo chí ở trong nước đề cập tới. thì tôi thấy là cái việc đó không có gì là kết luận là ảnh chống phá hay là tuyên truyền chống phá nhà nước hết. Dạ.
Trong thời gian qua, đặc biệt là về phía chính phủ Pháp, thông qua đại sứ và tổng lãnh sự ở Sài Gòn, họ đã có những cái hành động gì để mà hỗ trợ cho gia đình chị, cho chồng chị, cũng như là can thiệp với phía chính quyền Việt Nam để cho phiên xử được diễn ra một cách công bằng và công khai?
Trước hết thì phải nói là tôi rất là cảm ơn nhà nước Pháp đã có những cái hỗ trợ kịp thời. Chẳng hạn như là hàng tháng thì ông tổng lãnh sự vẫn vào thăm chồng tôi thường xuyên, hỏi thăm động viên tinh thần và sức khỏe của anh ấy. Còn cái việc nhà nước Pháp can thiệp cho chồng tôi như thế nào thì thực sự tôi không được biết rõ. Họ có nói với tôi rằng họ không ngừng can thiệp bảo vệ cho anh ấy. Nhưng mà cho tới bây giờ thì thực sự là chồng tôi vẫn còn đang ở trong bốn bức tường, nên ra tôi cũng không nói gì được. Chỉ mong chờ cái kết quả sắp tới ở phiên tòa nó như thế nào. Dạ, thì tôi mới có thể khẳng định là cái việc mà nhà nước Pháp nó can thiệp một cách mạnh mẽ như thế nào đối với cái việc của chồng tôi.
Vâng, thì bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là tới phiên xử, thì với tư cách là vợ của ông Phạm Minh Hoàng thì bà có suy nghĩ, những cảm tưởng, những cảm xúc như thế nào trong những ngày này ạ?
Là một người vợ thì tôi rất là mong muốn chồng tôi được tự do sau phiên tòa. Dạ, cái đó là một lẽ đương nhiên rồi. Và tôi mong là nhà nước Việt Nam cũng có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái sự việc của chồng tôi để có một cái kết luận thật là đúng đắn. Cái việc bảo vệ an ninh cho đất nước là cái việc của các anh công an. Thì không phải là vì cái việc mà bảo vệ an ninh đất nước nhưng mà mình lại suy diễn một cách nó quá sâu xa rồi kết luận một người vô tội như vậy. Tôi mong rằng là sẽ có một cái nhìn đúng đắn rõ ràng để mà kết luận một cách chính xác cho chồng tôi được tự do sau phiên tòa.
Chúng tôi xin cảm ơn bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ của giảng viên Phạm Minh Hoàng, sẽ ra tòa vào ngày 10 tháng 8 tới đây tại Sài Gòn với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Tôi rất là cảm ơn đài đã quan tâm và thăm hỏi tôi ạ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Oh, FE Kinh xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên Hoa Kỳ bị hạ điểm tín nhiệm về nợ công.
Liên hiệp châu Âu chỉ trích Việt Nam giữ nguyên bản án đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Kỷ niệm Hiroshima, Thủ tướng Nhật tái khẳng định quyết tâm từ bỏ hạt nhân.
Cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko bị tạm giam.
Hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ Syria nhân ngày thứ sáu đầu tiên của tháng Ramadan.
Cuba y án 15 năm tù vì tội gián điệp đối với một công dân Hoa Kỳ.
Chủ đề 1, mỗi ngày một sự kiện, tai nạn tàu cao tốc khiến người dân Trung Quốc ngày càng mất tin tưởng vào chính quyền.
EFE phỏng vấn bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ ông Phạm Minh Hoàng về phiên xử ngày 10 tháng 8 tới. Và ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Nhìn chung, các báo Pháp hôm nay đều loan tin về khủng hoảng tài chính trên thế giới. Nhật báo Le Monde chạy tựa, nỗi lo sợ lớn về sự sụp đổ các nền kinh tế phương Tây. Còn Nhật báo Le Figaro thì đưa tít, khủng hoảng tài chính các nhà lãnh đạo châu Âu ra trận.
Trên trang quốc tế, Nhật báo Le Monde số ra hôm nay có bài quan tâm đến tình hình chính trị tại Việt Nam. Bài báo chỉ trích chính phủ Việt Nam trấn áp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.
Tác giả bài báo nhận định rằng, số phận các nhà ly khai tại Việt Nam thể hiện quyết tâm của chính quyền Hà Nội là cấm đoán mọi tiếng nói chống lại sự cai trị của Đảng Cộng sản. Bài báo trích dẫn, số phận của hai nhà ly khai điển hình là luật sư Cù Huy Hà Vũ và giáo sư toán học Phạm Minh Hoàng. Theo tác giả, ông Cù Huy Hà Vũ từng có bằng tiến sĩ luật của trường Đại học Sorbonne, Pháp, đã bị Tòa án Hà Nội kết án tù 7 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, qua việc ông này đã cho phân phát các tài liệu kêu gọi đa đảng. Đứng trước tòa trong phiên xử ngày 2 tháng 8 vừa qua, Cù Huy Hà Vũ tuyên bố rằng ông là nạn nhân của một vụ trả thù. Bài báo viết rằng sự việc bắt đầu vào năm 2009. Ông Cù Huy Hà Vũ đã đệ đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa tái đắc cử hôm 26 tháng 7 rồi về việc Thủ tướng đã đồng ý nhượng quyền khai thác một mỏ bô xít trên Tây Nguyên cho một doanh nghiệp Trung Quốc. Vụ việc gây ra nhiều phản ứng do dự án này được xem là gây hại cho môi trường. Đến năm 2010, ông Cù Huy Hà Vũ một lần nữa lại đệ đơn kiện Thủ tướng Chính phủ lên Tòa án tối cao nhằm phản đối một nghị định cấm khiếu kiện đông người. Vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Thủ tướng, và tác giả bài báo cho rằng kể từ khi Thủ tướng củng cố được quyền lực thì ông này có lẽ đang tìm cách để trả thù, từ trong nguyên văn. Le Monde cho rằng sự kiện này đáng quan tâm vì lẽ ông Cù Huy Hà Vũ là con trai của một nhà thơ nổi tiếng và là đồng chí của Hồ Chủ tịch, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả viết, các thẩm phán cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ đã không tiếp nối con đường truyền thống của cha mình và các bậc anh hùng cách mạng. Bài báo cho viết, hôm thứ Ba vừa qua, Mỹ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ, cũng như tất cả các tù nhân có lương tâm khác. Trường hợp thứ hai mà tác giả bài báo nhắc tới là giáo sư toán học người Pháp gốc Việt Phạm Minh Hoàng, được mời giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ông này đang bị tạm giam từ ngày 13 tháng 8 năm 2010 vì đã cho đăng những lời chỉ trích chính phủ trên các trang blog. Theo bài báo, ông Phạm Minh Hoàng bị kết tội là lôi kéo các hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Ông cũng bị quy tội là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh dân chủ của hải ngoại. Và bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ của ông này, cũng bị tình nghi là thành viên của Đảng Việt Tân. Bài báo trích dẫn khẳng định của bà Kiều Oanh rằng chồng bà bị bắt vì phản đối vụ bô xít. Tác giả bài báo cũng viết rằng, chính phủ Việt Nam đã từ chối mọi vận động ngoại giao của phía Pháp vì lý do ông Hoàng là thành viên Đảng Việt Tân. Cuối cùng, tác giả bài báo trên Le Monde cũng đề cập đến các trường hợp khác như bà Trần Khải Thanh Thủy bị kết án tù 3 năm rưỡi ngày 5 tháng 2 2010, nhưng sau đó đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam nhờ sự can thiệp của chính phủ Mỹ, và vụ linh mục Nguyễn Văn Lý bị đưa trở lại tù ngày 25 tháng 7 vừa qua, ông này vừa tuyên bố là sẽ tuyệt thực.
Cũng liên quan đến châu Á, Nhật báo Le Monde đã chú ý đến việc bà Dinh Lách, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Thái, trở thành thủ tướng chính phủ. Bài viết Thái Lan, quyền lực mới trước các lời hứa của mình, cho biết nữ thủ tướng này sẽ phải đối diện với nhiều cam go trong tương lai.
Hôm qua, thứ Sáu năm tháng 8, 2011, bà Dinh Lách Sinawat đã chính thức trở thành thủ tướng Thái Lan. Trách nhiệm trước mắt của bà là phải vượt qua nhiều thách đố trong một đất nước bị chia rẽ sâu sắc cả về chính trị lẫn xã hội. Dù rằng Thái Lan có nền kinh tế năng động với tỷ lệ tăng trưởng 6% một năm, nhưng bà phải xóa tan đi những chấn thương đẫm máu của mùa xuân năm 2010. Nhận xét về chiến thắng của bà Dinh Lách, các nhà quan sát cho rằng chính Thaksin Shinawat, cựu thủ tướng Thái Lan, hiện đang sống lưu vong tại Dubai, hòng né tránh bản án 2 năm tù tội tham nhũng, đã điều khiển từ xa chiến dịch tranh cử của em gái mình. Còn đối với quân đội và những phe ủng hộ hoàng gia, chiến thắng của đảng Phơ Thái là một viên thuốc đắng khó nuốt khi thấy lãnh tụ của phe áo đỏ quay trở lại chính trường thông qua trung gian là một người phụ nữ không có kinh nghiệm chính trị. Theo nhận xét của Le Monde, tương lai trước mắt của bà vẫn còn khá mù mịt. Trong quá trình tranh cử, bà đã đưa ra quá nhiều lời hứa mà phe cánh hữu đánh giá là không thực tế. Để thu hút cử tri các khu vực chịu nhiều thiệt thòi như các vùng nông thôn ở phía Đông Bắc và nhất là phía Bắc, quê hương xứ sở của gia đình Sinawat, bà đã đưa ra nhiều hứa hẹn hấp dẫn như ai cũng có cơm no áo mặc, lương tối thiểu sẽ được tăng lên là 300 bạc một ngày, tức khoảng 7 euro một ngày. Đối với nông dân, bà cam kết sẽ thu mua lúa gạo của họ với giá cao hơn so với giá của các đối thủ cạnh tranh quốc tế. Hay về mặt xã hội, bà chủ trương mỗi học sinh được quyền mua một chiếc máy vi tính xách tay với giá ưu đãi. Thế nhưng, những người có thái độ thù nghịch với cánh Sinawat không tin rằng phần lớn số lời hứa đó sẽ được thực hiện. Họ nghi ngờ các lời hứa này không những sẽ làm tăng giá cả mà còn thổi phồng nợ công lên. Vì vậy, trước vô vàn lời hứa của bà Dinh Lách, nhiều nhà lãnh đạo của đảng Phơ Thái đã tỏ ra cẩn trọng hơn. Họ xác nhận rằng một vài lời hứa được đưa ra là vì để tranh cử và không thể nào áp dụng hết ngay lập tức được. Nhưng dẫu sao đi nữa thì vẫn còn chút hy vọng cho bà khi giới doanh nhân hiện tại vẫn đặt nhiều tin tưởng ở bà. Họ cho rằng đảng Dân Chủ quá bảo thủ và không năng động trong kinh tế. Họ cảm thấy tin tưởng hơn vào chính sách của gia đình Sinawat vì theo họ, gia đình này có tầm nhìn hiện đại hơn và năng động hơn trong thế giới doanh nhân. Vấn đề là bây giờ bà Dinh Trắc phải cố gắng giữ lấy lời hứa của mình.
Về tình hình tài chính trên thế giới mấy ngày qua, nhật báo Le Figaro có bài viết khủng hoảng cả châu Âu được huy động. Theo bài viết, tình hình trước mắt vẫn còn khó có thể mà kiềm chế được, do vẫn còn nhiều bất đồng chính kiến trong khối euro.
Lần khủng hoảng này, đến lượt châu Á lên tiếng yêu cầu các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm. Trung Quốc và Nhật Bản đã tỏ rõ sự bực bội của mình, yêu cầu Mỹ phải thông qua các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của các nước khác đầu tư tại Mỹ. Hai nước này cũng kêu gọi các nền kinh tế chính trên thế giới phải tăng cường trao đổi thông tin và cải thiện cách điều hành kinh tế thế giới. Le Figaro cho biết, lời kêu gọi trên đã được phía châu Âu đáp trả. Các cuộc trao đổi qua điện thoại giữa các nhà lãnh đạo liên tiếp diễn ra. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông José Manuel Barroso, đã đề nghị các nước thành viên nhanh chóng thông qua một kế hoạch mới để cứu trợ Hy Lạp. Theo Le Figaro, áp lực đè nặng lên Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã lên đến đỉnh điểm tối hôm qua. Ngân hàng Trung ương châu Âu có lẽ đã đề nghị Thủ tướng Ý cho tiến hành thực hiện nhanh các cải cách ngân sách, một điều kiện tiên quyết để Ngân hàng Trung ương châu Âu mua lại các khoản nợ của Ngân hàng Ý, nghĩa là Ý phải tăng tốc hơn nữa các biện pháp thắt lưng buộc bụng dự kiến cho năm tới nhằm cân bằng ngân sách năm 2013. Le Figaro nhận xét, cũng như các đợt khủng hoảng trước đây, châu Âu khó mà tạo được một mặt trận chung trước các thị trường. Nhiều tiếng nói chỉ trích việc Ngân hàng châu Âu dự định mua lại nợ công của Iceland và Bồ Đào Nha, Theo họ, hai nước này đã được Quỹ tiền tệ quốc tế bảo vệ. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn chưa có một dự án nào để hỗ trợ Ý và Tây Ban Nha đang trong vòng xoáy. Cuối cùng, Le Figaro cho biết, Đức, Hà Lan và Luxembourg, thành viên trong Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu, hoàn toàn phản đối chương trình mua lại nợ công của những nước đang có vấn đề. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Đức Chí từ Việt Nam.
Gần đây, người ta nhận thấy thị trường âm nhạc Việt Nam chưa bao giờ trở nên đa dạng và sôi nổi đến thế. Âm nhạc Việt Nam hẳn đã trải qua nhiều sự thay đổi rõ nét với lực lượng sáng tác phong phú và đông đảo. Ca sĩ xuất hiện nhiều như nấm mọc sau cơn mưa, khán giả ngày càng được tiếp cận với nhiều kênh âm nhạc đa chiều và điều đó cũng cho phép họ có nhiều sự lựa chọn hơn để nắm bắt, sở hữu, thẩm thấu và so sánh nhiều trào lưu âm nhạc khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ cũng bởi vì sự giàu có trong việc lựa chọn âm nhạc để nghe, nên một khuynh hướng nghe nhạc thích nhanh, chán nhanh dường như cũng bắt đầu hình thành trong một số bộ phận khán giả trẻ. Nhiều khi họ trở nên dễ dãi trong cách tiếp cận và thưởng thức một số loại nhạc. Và rồi gần đây, khi làng giải trí trong nước rung chuông báo động về những cơn lốc thảm họa nhạc Việt với những phiên bản sao chép bắt chước từ nước ngoài của một số người mới mon men bước chân vào làng giải trí Việt, muốn nổi tiếng thật nhanh, dễ thu lợi mà không cần phải nỗ lực rèn luyện về chuyên môn, thì bỗng nhiên những bản tình ca ballad không tuổi thọ để lại dấu ấn vang dền của một thời khiến mọi người phải sốt vó lên như nhiều năm trước đây lại êm đềm trở về trong tiềm thức của người nghe như một sự cứu vãn cân bằng thẩm mỹ âm nhạc. Đức Chí chính là một khuôn mặt tiêu biểu của trào lưu âm nhạc ấy khi những ca khúc do anh sáng tác không những được đông đảo người yêu nhạc mến mộ mà đó còn là sự tin tưởng của rất nhiều ca sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt. Quý vị và các bạn đang nghe nhạc phẩm Trái tim đã trao anh, một sáng tác của Đức Chí và Huỳnh Nhật Tân qua giọng hát của Minh Tuyết thể hiện. Trong chuyên mục tuần này, RFI mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với người nhạc sĩ mà theo nhận định của nhiều khán giả trong nước, 2/3 số ca khúc anh viết đều trở thành những bài hit, nhạc sĩ Đức Chí. Thưa anh, hơn 20 năm có mặt trong làng âm nhạc từ những cái thập niên 90, cho nên chắc là bây giờ anh có thể phác thảo qua một số nét chính về cái chặng đường âm nhạc mà anh đã phiêu lưu như thế nào, thưa anh?
Thật ra thì tôi bước vào âm nhạc cũng khá là sớm. Từ lúc mà tôi còn học ở nhạc viện thì đã tham gia như là một nhạc công. Và lúc đó tôi vừa là nhạc công đánh đàn ở studio mà vừa là một người chơi nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Khi mà anh nói 20 năm đôi khi tôi cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì tôi cũng không ngờ là đã 20 năm rồi. Tôi thường hay coi cái công việc của tôi như là một cuốn sách mà nó có nhiều chương. Tôi làm rất nhiều việc, cứ hết công việc này đến công việc khác, từ một người nhạc công cho đến một người phối khí, sau này người ta hay gọi là hòa âm, một người sản xuất âm nhạc. Rồi tôi lại qua một cái chương mới là vào năm 2000 tôi lại bỏ tất cả mọi thứ rồi tôi đi du học thêm 4 năm để lấy một cái bằng về sản xuất âm nhạc tại Hoa Kỳ. Và rồi tôi lại trở về và tiếp tục công việc sản xuất âm nhạc bằng cách là tôi mở một cái hãng ghi âm. Cứ như thế rồi cho đến năm nay thì lại sang một cái công việc khác, đó là tôi bắt đầu nhận lời giảng dạy tại trường Đại học Sài Gòn. Ngày xưa đó là trường cao đẳng sư phạm á.
Vâng.
Xưa nữa người ta gọi là trường Bác Ái đó.
Dạ.
Thì bây giờ anh dạy âm nhạc thế đó.
Khi giấc mơ đã quay trở về em, vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi mưa ngày anh đi em buồn như không anh đâu hay biết, bao đêm em thương nắng mắt đầy vơi rớt theo đêm dài. Dù giờ này em biết
xa nhau năm tháng, hôm nay anh cũng đã quay về đây.
Bên em đêm nay chẳng muốn chia tay.
Quý vị và các bạn đang nghe một sáng tác quen thuộc của Đức Chí, Khi giấc mơ về, qua sự thể hiện của Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy.
Chẳng có thiên đường bao giờ.
Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường đời mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
Đường gặp gành em đi, chỉ một mình em đường dài em đi. Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì. Rồi chợt buồn em khóc,
anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh. Yêu anh cho dù phải cách xa anh, nhưng biết thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ.
Vào giữa những thập niên 90 khi mà anh viết một ca khúc đầu tiên chúng ta cũng rất là nhớ qua giọng hát của Phương Thanh là Ta chẳng còn ai, đúng không ạ? Và
đấy,
từ đó trở đi thì anh tiếp tục thuyết phục tất cả công chúng và cũng như là trong giới, có nghĩa là các ca sĩ tìm đến mình một cách rất là tự nhiên. Vậy thì cái thời điểm giữa những thập niên 90 đấy, điều gì đã khiến anh có được những ý tưởng viết những cái nét nhạc như vậy để rồi sau này có những cái thống kê còn dám mạo muội nói rằng 2/3 những cái ca khúc của Đức Chí cho ra đời đều là những cái bản nhạc rất hit?
Tôi đến với việc sáng tác ca khúc rất là tình cờ, bởi vì tôi vốn xuất thân từ một nhạc công, tôi chơi nhạc và tôi rất là mê chơi nhạc cụ và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một người sáng tác. Cả khi mà tôi thi vào trường quốc gia âm nhạc thì tôi cũng không chọn ngành sáng tác mà tôi lại chọn cái ngành lý luận âm nhạc, bởi vì tôi không tin là tôi có thể sáng tác được. Và trong cái lúc học ở trường nhạc thì tôi cũng có thử nghiệm, tôi viết thử hai bài, tôi lấy thơ tôi phổ nhạc, thấy nó cũng không có động lại cái gì cả. Có thể là vì cái vốn sống của mình lúc đó nó còn quá trẻ. Thế thì cũng có duyên, tức là có một cái chuyện rất là thật và tình cảm và những cái năm 95-96 mà nó làm cho tôi có một cái đêm rất là buồn và tôi viết một cái ca khúc mà tôi nghĩ là tôi chỉ bỏ túi thôi. Thì tình cờ là lúc đó ca sĩ Minh Thuận, anh đang biên tập một cái đĩa cho Minh Thuận Mạc Xuân Thanh. Và anh biết là tôi có cái bài hát đó vì có lần là tôi kể cho anh nghe. Mà anh nhất định là anh bảo là hãy lấy cái bài hát đó. Và tôi nghĩ là thưa anh Thuận, nên để cho em chỉnh lại đi. Bởi vì em thấy cái lời nó chưa có hoàn chỉnh. Thế rồi tôi cũng mất khoảng chừng một vài ngày tôi chỉnh lại cái lời. Tôi rất là thiếu tự tin khi mà tôi đưa cái bài hát đầu tay đó ra. Nhưng mà không hiểu là tại sao không lâu sau vài vài tháng, lúc đó là FM 99 là cái đài số xanh đó, và rất nhiều nơi bỗng nhiên là cái ca khúc đó được rất nhiều người yêu thích.
Đề cập đến chuyện hồi nhỏ anh có học nhạc dân tộc, thưa anh, đó là nhạc cụ gì ạ?
Tôi học hai nhạc cụ, thứ nhất đó là cái đàn bầu và thứ hai là đàn kìm. Ở ngoài Bắc người ta gọi là đàn nguyệt á. Thì vì bố tôi là một người rất là mê cải lương, cho nên có một cái thiên hướng là tôi học rất là nhiều các nhạc cụ cổ truyền từ nhỏ.
Vâng. Nhưng mà sau này thì dường như có vẻ là anh làm quen và thực hành nhiều nhạc cụ hiện đại hơn, phải không ạ? Vậy thì những cái mảng nhạc dân tộc, cái thủa ấu thơ đó, nó có giúp gì cho anh hình thành tư duy âm nhạc kết hợp giữa dân tộc và hiện đại hay không?
Vào cái thời gian đầu thì đúng là nó có, tức là tôi chơi nhạc dân tộc rất là nhiều. Lúc mà còn nhỏ thì ở trường học người ta đưa tôi đi thi và rồi tôi được nhiều cái giải thưởng. Rồi cái tôi cũng nghĩ là âm nhạc chắc là chỉ để đi thi lấy giải, và có một cái kỳ thi lúc đó tôi mới có lớp 8, lớp 9 gì đó thì không đạt kết quả như mong muốn. Lúc đó mình còn nhỏ và mình giận, mình gọi là thôi không đánh nhạc của dân tộc nữa, mà thế là cất lên bỏ vào tủ luôn. Rồi từ đó là nó làm tôi quên hẳn đi một thời gian rất là dài không chơi nhạc của dân tộc. Nhưng mà phải nói thật một điều là nó giống như là tiếng Việt của mình đó, tức là lúc nào nó cũng nằm ở trong máu của mình, và khi nào mà nó có một cái cơ hội là luôn luôn trỗi dậy và nó không mất đi đâu cả. Nó giống như là khi mình ở Việt Nam thì lúc nào mình cũng đi tìm spaghetti mình ăn, nhưng mà đặt chân sang nước ngoài hay là đi tìm phở nó ăn ngay, đánh nó như vậy.
Vâng, chúng tôi muốn nhấn mạnh cái câu hỏi này bởi vì chúng ta sẽ quay trở về một cái ca khúc mang đậm nét dân gian, đó là bài Quê Xa mà anh sáng tác có lẽ là gần đây nhất cho một cái chương trình Duyên Dáng Việt Nam, phải không ạ? Mà từ trước đến nay có lẽ là mọi người rất ít khi được thấy cái phong cách nhạc đó từ phía Đức Chí.
Bỗng dưng thấy đời buồn thiếu, không mê xem phim, chán cà phê chiều, gió mang nỗi buồn quạnh hiu, gửi chút thương yêu về nơi tôi nhớ. Tối qua tôi nằm ngủ mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời. Quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi em thôi, dù em xa lắm. Gió ơi nhắm gửi cùng tôi xa quê tôi đã bao năm rồi. Biết em có còn là quê, miền quê ta đó có bao buồn vui.
Giọng hát Quang Linh đang gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Quê Xa, một sáng tác của Đức Chí.
Nghe đâu sang năm chắc em lấy chồng, đúng ra đó là chuyện vui, thầm chúc cho em niềm vui duyên mới. Chắc tôi sẽ ở vậy thôi, xa quê bao năm cũng lâu lắm rồi, có đâu dám về lại thăm, thà nhớ thương thôi chứ về buồn lắm. Có khi cách trở mãi bên nhau không vui, sống xa nhớ nhiều. Tôi thôi cứ là vậy thôi, vậy thôi tôi nhé, nhớ nhau vậy thôi. Tối qua tôi lại nằm mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời. Quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi em thôi, cách xa nhìn chung. Quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi quê thôi đã xa nhìn chung. Chào mỗi em.
cách xa.
Tuy nhiên, cái tiếng tăm đã đem cái hình ảnh của Đức Chí đến với công chúng lại chính là nhờ vào những cái bài hát mà do anh sáng tác so với cái việc sản xuất. Nhưng mà để chọn thì anh luôn chọn song hành hay là anh sẽ ngả về một hướng nào đó?
Cho đến thời điểm này thì tôi vẫn chọn mình là một nhà sản xuất âm nhạc và vẫn luôn luôn gọi mình là một người viết nhạc nghiệp dư. Bởi vì nó như thế này, là tôi không viết được một bài hát khi có một ai đó họ yêu cầu. Tôi cũng muốn theo đơn đặt hàng lắm, có khi tôi cũng cần tiền để tôi sống lắm. Nhưng mà hình như là tôi không làm được. Cho nên là tôi vẫn coi tôi là một người viết nhạc nghiệp dư, là bởi vì chỉ một cái lúc nào là mình có cái cảm hứng thì tôi mới viết được bài hát. Ngày xưa người ta quan niệm khác, bây giờ cái quan niệm về cái ngành giải trí ở Mỹ nó đã thay đổi người ta rất nhiều. Bởi vì người ta nghĩ rằng một cái người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp là họ phải sống được bằng cái nghề đó. Cho nên có lẽ từ cái tư duy đó mà tôi luôn nghĩ là tôi vẫn là một người sáng tác tài tử, thích thì viết, và viết ra xong rồi thì mới nghĩ đến là ai sẽ hát hoặc là để vào đâu.
Tuy nhiên, để mà khẳng định được cái thương hiệu của mình theo cái cách nói ở trong nước hay sử dụng cái từ đó, thực ra thì chúng tôi ở bên này thì chúng tôi cũng không muốn dùng cái từ thương hiệu cho lĩnh vực văn hóa nhiều lắm, nhưng mà các ca sĩ nhà mình hoặc là các nghệ sĩ thì sử dụng rất là thoải mái. Thì vậy thì để tạo ra một thương hiệu của anh, của Đức Chí, thì rõ ràng là theo anh thì nhờ những ca khúc mà anh sáng tác một cách nghiệp dư trong hoặc kép như vậy, hay là nhờ vào cái sự sản xuất những cái CD cùng với các ca sĩ mà anh đã cộng tác với?
Có lẽ tôi cũng không thể nào từ chối cái việc là những cái ca khúc của tôi đã góp phần
tạo lên cái tên tuổi của mình.
Đúng rồi. Và cũng có lẽ là nhờ tôi vẫn giữ được cái tư duy sáng tác, cho nên là tôi vẫn sáng tác rất là tự nhiên. Và chắc anh cũng hiểu rất là một người sản xuất thì có hai cái lợi thế hơn những người khác rất nhiều. Là thứ nhất là khi tôi biết được cái giọng hát đó nó phù hợp với cái bài hát nào đó của tôi và kết duyên cho nó. Và một cái lợi điểm thứ hai nữa đó là bản thân là một cái người hòa âm. Cho nên là khi mà tôi viết thì tôi nghĩ rất nhiều đến cái hòa âm và không loại trừ cả cái yếu tố, luôn luôn nghĩ cái đối tượng mà mình hướng đến là người ta sẽ nghe nó như thế nào. Tôi không có cái xu hướng là viết nhạc cho mình sướng, mà tôi luôn luôn nghĩ đến là tôi làm cho cái người nghe họ sẽ cảm nhận như thế nào.
Như là anh đặt cái vị trí của anh vào người nghe.
Đúng rồi.
Còn bây giờ, để khép lại chuyên mục tuần này, giọng hát Hồ Quỳnh Hương sẽ gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác khác của Đức Chí, Ước Mơ Trong Đời. Đức Bình xin tạm biệt quý thính giả của đài EHC và không quên hẹn quý vị và các bạn trong chuyên mục lần tới để cùng nhạc sĩ Đức Chí thổ lộ về việc anh đã từng lỡ duyên với nước Pháp như thế nào.
Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh người, ta bên nhau sánh đôi. Biết anh bây giờ vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ...
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, Chủ nhật 7 tháng 8 2011, sau bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Bài biên tập Việt ngữ đài RFI xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.